đang lắng nghe quyển sách Chinh phục đỉnh Phú Sĩ, nói về cuộc đời và sự nghiệp của doanh nhân Ngô Hùng Lâm. Và bây giờ sẽ là phần đầu tiên với các bài viết. Đầu tiên sẽ là Bắt Kỳ Nhông. Giai đoạn vất vả này đã giúp tôi rèn luyện được một tinh thần thép và một ý chí sắt đá. Tôi sinh ra vào năm 1961 tại tỉnh Vũng Tàu, miền đất phía nam của Tổ quốc. Thời thơ ấu của tôi gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ để thống nhất hai miền Nam Bắc. Tuy vậy, khi đó tôi còn quá nhỏ, chưa ý thức được nhiều về cuộc chiến này. Gia đình tôi có 8 anh chị em, bố tôi là sĩ quan ngụy quyền. Ông có tới 4 bà vợ, và cũng chẳng bao giờ về nhà, nên tôi không có ấn tượng nhiều về ông. Tôi sống cùng mẹ và các anh em trong một căn nhà nhỏ, được ghép qua loa bằng mấy tấm tôn, siêu vẹo, chỉ có vỏn vẹn 2 gian. Gian trong kê một cái giường cho mẹ và em gái, gian ngoài kê một tấm ván trên nền đất, vừa đủ cho 7 anh em con trai chen chúc nằm ngủ. Căn nhà tuy nhỏ, nhưng tình cảm luôn đầy ắp. Anh em chúng tôi luôn yêu thương và đùm bọc nhau hết mình, chia nhau từng mẩu bánh, miếng khoai. Đặc trưng của khí hậu miền Nam là nóng quanh năm, lúc nào mặt trời cũng chói chang, không có mùa đông và nhiệt độ lên tới 25-30 độ là chuyện bình thường. Do nhà được ghép bằng tôn, mái nhà cũng được lợp từ 2 tấm tôn to tướng, kề chênh chết, nên cứ mỗi khi mặt trời xuất hiện là căn nhà nhỏ bé của chúng tôi lại nóng rực lên như một cái lò nướng. Làm bằng tôn nên nhà hấp thu nhiệt rất nhanh, chỉ trong chốc lát là nhiệt độ trong phòng đã lên tới có khi gần 40 độ. Tôi nghĩ là nếu có để một quả trứng gà lên cái tấm tôn đó, sau vài tiếng quay lại có khi trứng cũng chín. Nhưng tiếc là hồi đó tôi thậm chí không có cả tiền mua trứng mà thử nghiệm xem suy nghĩ của mình có đúng hay không. Nhà tôi ở gần biển Vũng Tàu, bước ra khỏi nhà là có thể nhìn thấy bãi cát trải dài ngay phía trước, nghe tiếng sóng vỗ trì trào phía xa. Mỗi sáng, những làn gió từ biển thổi vào nhà mang theo cái vị mặn mặn của biển. Cái vị mà sau này, dù đi đến rất nhiều nơi, tôi cũng không thể quên được. Phía sau nhà là một vườn ổi, nơi hồi nhỏ tôi thường mắc võng nằm ngủ mỗi buổi trưa. Đó là những khoảng thời gian yên ả, thanh bình. Nằm trong vườn ổi, tôi vừa đung đưa theo võng, vừa lắng nghe tiếng gió xào xạc trên những ngọn cây, tiếng sóng vỗ trì trầm ngoài biển, trời hòa mình vào làn gió mát thoang thoảng, mùi hương ổi dịu ngọt. Song những ngày tháng êm đềm đó kéo dài không được bao lâu. Hai anh trai của tôi sớm ra thành phố làm việc. Ở nơi phố xá đất chật, người đông, công việc cũng không được thuận lợi lắm, nên hai anh phải rất vất vả mới đủ tiền nuôi sống bản thân. Vì thế, dù là con thứ ba trong nhà, thì rất sớm tôi đã phải trở thành một trụ cột của gia đình. Khi học lớp 2, tôi đã vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ. Tan học là tôi đi bán kem, bán bánh chuối, bán ổi, làm tất cả những gì có thể kiếm vài đồng xu lẻ về cho mẹ mua gạo. Tôi cũng chỉ được học hết lớp 5, lên đến lớp 6 thì gia đình không còn đủ khả năng đóng tiền học nữa, nên tôi đành nghỉ học, đi làm, nuôi 7 em thơ. Tôi theo mẹ làm thuê, làm mướn đủ nghề, cắt cỏ, chăn trâu, chẳng thiếu nghề gì mà chúng tôi chưa làm. Có lần tôi và mẹ được người ta thuê cắt cỏ, hai mẹ con vất vả, cong lưng, gập gối, suốt từ sáng đến tối mới xong. Vậy mà lão chủ vẫn không hài lòng, liên tục mắng chửi, lăng mạ mẹ tôi. Lão dùng những lời tục tiểu xúc phạm mẹ một cách khủng khiếp mà tôi không thể nào chấp nhận nổi. Mẹ vì bát gạo cho anh em chúng tôi cũng đành nhẫn nhục, chẳng dám phân bua câu nào, cứ đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, cúi mặt nhìn xuống ruộng cho lão chửi. Tôi nghiến răng, mím chặt môi, cố gắng lắm mới không với cái liềm cắt cỏ đang cầm trên tay mà lao đến, bổ vào mặt lão mấy nhát, cho cái mồm đang sa sả chửi bới của lão câm đi. Nhìn thấy mẹ vì anh em chúng tôi mà chịu nhục, lòng tôi đau như cắt. Dù không khóc thành tiếng, nhưng hai hàng nước mắt cứ tuôn ra. Từ ngày đó tôi luôn thầm nhủ, mai sau mình phải có thật nhiều tiền để lo cho mẹ và các em, để mẹ có một cuộc sống no đủ, không phải vất vả khổ sở thế này nữa. Thương mẹ, thương em, tôi quyết tâm phải làm để kiếm được nhiều tiền, để mẹ và các em đỡ khổ. Tôi không đi làm thuê cho người ta nữa, mà chuyển sang đi bắt kỳ nhông. Vì lúc bấy giờ kỳ nhông bán rất được giá. Nghĩ là làm, vài ngày sau tôi bắt tay ngay vào công việc này. nhưng đó không phải là một công việc dễ dàng gì. Kỳ nhông có rất nhiều, nhưng ở trong rừng, mà tôi lại sống ở biển, nó phải ở rừng. Muốn bắt được thì phải đi rất sâu vào rừng, nơi mà ít người đặt chân đến, bởi kỳ nhông vốn là loài rất sợ người, thấy có hơi người là nó chạy mất ngay. Để đến được nơi có kỳ nhông, tôi phải đi bộ dọc theo bờ biển, xuyên qua những cồn cát, xuyên qua những cánh đồng, rồi xuyên qua những dãy núi. Cứ như thế đi bộ ròng rã suốt 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Ban đêm, kỳ nhông đào hang chui xuống đất ngủ, đến khi trời sáng mới mò ra ngoài kiếm ăn. Phải đi đặt bẫy rất sớm mới mong bắt được nó. Ngày nào tôi cũng phải rời nhà từ 3 giờ sáng, trong túi chỉ vỏn vẹn 2 củ khoai luộc và một chai nước. Khoảng 7 giờ sáng thì tới nơi, tôi bắt đầu đi tìm các hang kỳ nhông và đặt bẫy. Xong xuôi thì trốn vào một góc và ngồi im ở đó chờ. Không được di chuyển vì sẽ làm kỳ nhông sợ. Rồi cứ 30 phút lại chạy ra một lần xem có con nào đã dính bẫy chưa. Hôm nào mà trời mưa, vào tối hôm trước thì sáng hôm sau kỳ nhông sẽ ra khỏi hang nhiều, dễ bắt hơn. Song những ngày mưa gió mà phải vượt đồi, vượt núi, đi suốt 4 tiếng đồng hồ trong những cánh rừng, vừa ẩm ướt vừa lầy lội lại không phải là công việc đơn giản tí nào. Ngồi bẫy kỳ nhông suốt ngã ngày, hôm nào may mắn thì còn được tha cá, hôm nào đen đuổi thì chẳng bắt được bao nhiêu. Đến khoảng 1 giờ trưa là tôi phải thu dọn đồ đạc và nhanh chóng đi về để kịp phiên chợ chiều. Cái nắng chói chang và gay gắt của miền Nam làm cho hành trình của tôi càng thêm vất vả. Phải băng qua những bãi đất và cồn cát bị mặt trời thiêu đốt đến nóng rát. Vì không có tiền mua dép, tôi phải cuốn lá rừng vào chân mà chạy qua. Thêm vào đó, cái bụng tội nghiệp của tôi không ngừng kêu réo và quặn thắt vì đói. 2 củ khoai nhỏ từ sáng đã tan biến hết từ bao giờ. Nên dọc đường về tôi phải vừa đi vừa tranh thủ hái quả dại dọc đường mà ăn thêm cho đỡ đói. Đó là những khoảng thời gian vô cùng buồn tủi vì lúc nào tôi cũng lủi thủi lọ mọ một mình. Tuổi thơ là tuổi nhẹ trà phải được vui chơi cùng chúng bạn, vừa lo vô nghĩ. Nhưng tôi thường phải ngồi ôm gối nắp trong gốc cây, nín thở chờ đợi, đếm từng giờ từng phút trôi qua trong lặng lẽ để bắt kỳ nhông. Mặc dù nhiều lúc cũng thấy tủi thân, nhưng vì mẹ, vì các em, nhớ đến cảnh mẹ bị mắng chửi, tôi lại tự răn mình tuyệt đối không được bỏ cuộc. Những ý nghĩ ấy cũng giúp tôi thêm quyết tâm để tiếp tục cố gắng. Trọng trải như vậy suốt 2 năm trời, chính khoảng thời gian khó khăn đó đã hung đúc trong tôi một mong muốn thay đổi cuộc sống, một khao khát vươn lên, một ước mơ làm giàu. Giai đoạn vất vả này cũng giúp tôi rèn luyện được một tinh thần thép và một ý chí sắt đá. Sau này khi ra nước ngoài lập nghiệp, hình ảnh những năm tháng trèo đèo, lội suối đi bắt kỳ nhông luôn thường trực trong tôi. Mỗi lần gặp khó khăn tôi lại nghĩ, vẫn sướng hơn hồi mình đi bắt kỳ nhông. Nhờ vậy mà tôi đã vượt qua được rất nhiều thử thách. Những năm tháng vất vả thời thơ ấu đã dạy cho tôi rằng, khó khăn không phải là để chúng ta gục ngã, mà khó khăn chính là thử thách để trui rèn, giúp ta thêm mạnh mẽ, vững vàng. Đào vỏ đạn. Nếu cứ ngồi một chỗ mà chờ, sẽ chẳng có ai đem bất cứ thứ gì đến cho mình. Muốn một cái gì đó thì phải tự cố gắng và nỗ lực để có được nó. Công việc bắt kỳ nhông ngày càng được nhiều người để ý. Số người hàng ngày trèo đèo lội suối vào rừng bắt kỳ nhông ngày một tăng. Kỳ nhông sinh sôi không kịp, chúng càng ngày càng ít đi, hoặc lẫn vào những cánh rừng sâu thăm thẳm để trú ngụ, nơi mà không có ai có thể đặt chân đến được. Vì vậy tôi buộc phải tìm kiếm một công việc khác. Ngày xưa tôi từng nghe dân làng kể chuyện, có mấy anh đi ra nước ngoài, rồi đem về nhiều tiền cho gia đình lắm. Tôi nghĩ chắc hẳn ra nước ngoài thì dễ kiếm tiền, dễ làm giàu hơn, nên từ lâu cũng đã muốn ra nước ngoài một chuyến để làm giàu. Nhưng phần vì nhát, phần vì sợ mình đi rồi thì ở nhà ai lo cho mẹ và các em, đã mấy lần định đi rồi lại thôi. Lúc này trong làng, người ta đua nhau làm một nghề khác lạ, đào vỏ đạn. Chẳng là gần nhà tôi có những bãi đất, đà trường tập bắn của lính ngụy. Người ta lấy đất cát dồn thành những ụ đất cao khoảng 4-5 mét, rộng chừng 20 mét, to như một quả đồi nhỏ. Gắn những tấm bia tròn lên đó cho lính ngày ngày ra tập bắn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, tiếng súng đã im. Các ụ đất tập bắn trước đây giờ trở thành nguồn có thể kiếm sống, vì trong mỗi ụ như vậy có hàng đống vỏ đạn của đủ loại vũ khí trước đây. Người ta đổ xô đến các bãi tập bắn này để đào bới, tìm kiếm các vỏ đạn. Đầu đạn găm trong ụ đất mang về nhà, nung thành chi rồi đem đi bán. Vì miếng cơm, manh áo, Tôi, mẹ và các anh em cũng tìm đến các bãi tập bắn này, mong tìm được vỏ đạn bán, kiếm ít tiền mua gạo. Công việc này không chỉ vất vả mà còn vô cùng nguy hiểm, vì phải trèo lên ngọn đồi rồi đào sâu xuống khoảng 4-5 mét mới tới được chỗ có vỏ đạn. Nếu đào từ hai bên vào, cát và đất sẽ sạt xuống. Khi đào cũng phải rất cẩn thận, nếu không lúc xuống sẽ bị cát vùi lấp. Có những người đã bị cát lấp chết, đi đào vỏ đạn lại thành ra đào huyệt tự chôn mình, rất thương tâm. Để cát không bị sụt, đầu tiên phải đào một cái miệng thật rộng, sau đó đào tầng 2 rồi tầng 3, mỗi tầng cao khoảng 1 mét, theo hình bậc thang đi dần xuống dưới. Đào đến đâu kè chắc lại đến đó, sau đó chia nhau ra, mỗi người ở một tầng. Người dưới cứ chuyển dần vỏ đạn đào được lên cho người ở trên. Cả gia đình tôi hì hục đào suốt một buổi mới được một cái. Nếu không may đào phải chỗ không có vỏ đạn, hoặc đúng chỗ người trước đã lấy đi rồi, lắp lại, thì coi như hôm đấy tay không đi về. Hôm nào đào được đúng chỗ tập trung nhiều vỏ đạn coi như hôm đó trúng mánh. Trong đầu buổi khó khăn chẳng có việc gì làm, cũng chẳng có ai thuê. Với gia đình chúng tôi có công việc này, tuy nguy hiểm nhưng là may mắn vì có thể nuôi thân. Rồi một hôm trời nắng chói chang, ánh nắng thiêu đốt những ụ đất làm chúng khô rang. Cả gia đình tôi đang hì hục đào bới thì chuyện không may đã xảy ra. Dù đã cố gắng kè bờ rất kỹ, nhưng vì đất và cát khô nên chúng vụn ra và bất ngờ sụp xuống. Anh trai tôi đang mãi tìm xác đạn ở dưới sâu nên không để ý. Thế là chỉ trong giây lát, tất cả đất cát từ hai bên miệng hố đổ ập lên người, nhấn chìm anh tôi dưới hố sâu. Tôi và mẹ đứng ngay đấy, hốt hoảng lao đến tìm mọi cách cứu anh. Chúng tôi vừa gào khóc, vừa bới đất, vừa hét lên. Anh ba ơi, anh đừng chết. Hai mẹ con chẳng màng đến đau đớn, cứ lấy tay mà bới ra từng lớp đất đá, đến rách toạc cả đầu ngón tay, bật cả móng, máu chảy ròng hòa vào cát khô. Chỉ cố tạo được một khoảng hổng nhỏ cho anh ba thò được mũi lên thở. Nước mắt, máu và cát hòa với tiếng gào thét thảm thiết, hỗn loạn trong các bụi mịt mù. Những người gần đấy nghe tiếng kêu gào cũng lập tức đến giúp sức. Thật may mắn, chúng tôi đã cứu được anh ba ra khỏi hố cát đó. Nhìn anh lúc này cát phủ, đầy đầu, lỗ tai, mũi, miệng, khuôn mặt thất thần vì vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Cả gia đình chúng tôi không ai nói được câu nào, mọi người ôm nhau khóc nức nở. Trở về nhà chúng tôi quyết định đoạn tuyệt với các nghề đào hố chung mình từ hôm ấy. Những ngày tiếp theo, tôi xin vào làm cho một chủ thuyền dài. Công việc không được bao nhiêu tiền nhưng đổi lại được an ủi là nghề an toàn. Sau lần sụt cát đó, tôi cảm thấy rất buồn tủi. Là người mà khổ nhục còn hơn cả loài trâu chó, không thể nào cứ tiếp tục cuộc sống như thế được. Tôi tự hỏi, cứ tiếp tục sống như thế này thì bao giờ cuộc sống mới khá lên? Này đi bắt kỳ nhông, mai hết kỳ nhông là phải tìm việc khác. Này đi đào vỏ đạn, mai hết vỏ đạn thì lại phải chuyển nghề. Cứ tới này thì quanh năm túng quẫn, chẳng thể nào mà dứt khỏi được cái kiếp nghèo hèn. Phần nghèo cứ đeo đuổi chẳng khác nào con chuột chạy trong vòng bánh xe, càng cố chạy thì càng mắc kẹt, chẳng bao giờ thoát ra được. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể thực hiện được ước mơ làm giàu, bao giờ tôi mới có tiền, bao giờ tôi mới lo được cho cuộc sống của mẹ và các em đây. Rồi tôi hiểu ra rằng nếu cứ ngồi một chỗ mà chờ sẽ chẳng có ai đem bất cứ thứ gì đến cho mình. Muốn một cái gì đó thì phải tự cố gắng và nỗ lực để có được. Mọi thứ bắt đầu từ chính mình, không thể chờ đợi ở sự may mắn và hoàn cảnh, phải chủ động hành động để thay đổi. Cuộc sống quá bức bối, tôi mong muốn được đi thật xa, ra được nước ngoài để thay đổi cuộc sống. Nung nấu ý nghĩ ấy, tôi quyết bằng mọi giá phải tìm cách ra nước ngoài một chuyến. Đúng thời gian đó, có một vài thủy thủ thường xuất hiện trong làng vào buổi tối. Những người này gạ gẫm dân làng vượt biển ra nước ngoài. Một trong số đó cũng gặp và rủ tôi đi. Hắn ta hẹn, nếu muốn đi thì đúng 2 giờ đêm ra ngoài biển, có ghe đón đưa ra tàu. Như được chấp thêm cánh cho ước mơ, tôi đồng ý luôn. Nhưng vượt biển đâu phải là chuyện dễ, không may mắn có thể chết mất xác. Hơn nữa tôi cũng chẳng có lấy một đồng xu phòng thân. Đắn đo mãi, hôm sau tôi đành xin mẹ. Nghe tôi nói, mẹ ơi, con cần tiền, mẹ cho con xin 10 đồng thôi. Mẹ tôi nhìn tôi rồi nói, cho con tiền thì ngày mai lấy gạo đâu cho các em ăn. Thương mẹ lắm nhưng tôi cũng đành cố nài. Con chỉ xin tiền mẹ lần này thôi, từ mai con sẽ không xin nữa đâu. Nhưng mẹ vẫn không cho. Thế vậy tôi cũng không dám nài nỉ thêm, sợ mẹ gặng hỏi xin tiền làm gì. Biết ý định vượt biển ra nước ngoài của tôi, thì thế nào cũng ngăn cản.
Chỗ tôi làm thuê, đêm nào ông chủ cũng thổi một nồi cơm rất to, để 4 giờ sáng, người làm dậy ăn, rồi ra biển đánh cá. Biết vậy nên đêm đó tôi lẻn vào bếp, ăn trộm nồi cơm. Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi đi ăn trộm. Dù gia đình nghèo khó, nhưng mẹ vẫn luôn răn dạy anh em chúng tôi phải đói cho sạch, rách cho thơm. Dù có chết đói cũng không được lấy trộm đồ của người khác. Nhưng lần này tôi nghĩ bụng, chuyến này đi lành ít dữ nhiều, chả biết có sống sót mà ra đến nước ngoài hay không, có chết cũng phải chết no. Lúc cầm nồi cơm trên tay, tim tôi đập thình thịch, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ sợ ai đó phát hiện ra, rồi kêu toán lên thì đời mình coi như xong. Đã chẳng ra được đến nước ngoài, lại còn bị thân bại danh liệt, mang tai mang tiếng cho cả gia đình. May cho tôi là đã không có ai phát hiện ra. Xuống được ghe, thuyền nhỏ, chúng tôi cùng hì hục chèo được ra thuyền lớn đang đậu ngoài biển. Ghe vừa đi được một đoạn thì thấy trên bờ có tiếng bước chân chạy theo và có tiếng người ý ới. Thì ra cũng có nhiều người cùng tôi theo chuyến đó vượt biển ra nước ngoài. Có mấy người bơi đến gần, bám vào mạn ghe. Chúng tôi phải dùng mái chèo đẩy ra không cho họ đi theo. Trong đám người lộn xộn đó, tôi nghe thấy giọng quen quen.
Anh Tư ơi, em đây mà, cho em lên tàu với.
Hóa ra thằng em tôi cũng đi theo. Tim như thắt lại, tôi gào lên.
Không được, em phải quay về ngay. Anh đi rồi, em cũng đòi đi theo, thì ai ở nhà lo cho mẹ cho em? Em phải ở nhà chăm lo cho mọi người chờ anh về nghe chưa?
Nói đoạn, tôi vừa dồn hết sức cố chèo thuyền thật nhanh để thằng em không thể theo kịp. Chèo thuyền mà nước mắt tôi cứ giàn giụa, nước mắt làm nhòa hết cảnh vật xung quanh, khiến tôi chẳng nhìn thấy gì trong giây phút chia xa ấy. Cuối cùng cũng lên đến boong tàu lớn, tôi ngoảnh lại nhìn mảnh đất quê hương thân thương, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, nơi có mẹ và các anh em, nơi có căn nhà nhỏ làm bằng tôn, chan chứa tình cảm gia đình, nơi có vườn ổi, tôi vẫn thường mắc vọng nằm ngủ mỗi trưa nắng hè. Các kỷ niệm cứ lần lượt hiện dần lên trong tâm trí tôi, như muốn níu kéo tôi trở lại. Nước mắt lăn dài trên má, tôi nghẹn ngào thầm nhủ. Mẹ và các em ở nhà gắng giữ gìn sức khỏe, còn đi lần này quyết tâm kiếm thật nhiều tiền về cho gia đình mình đỡ khổ. Chuyến đi đó là bước ngoặt quan trọng nhất, đã đưa số phận tôi theo một con đường khác. Cũng nhờ chuyến đi đó mà sau này tôi có cơ hội đặt chân lên đất nước Nhật Bản. Lúc bước lên tàu, tôi không hề biết rằng phía trước là cả một chặng đường vô cùng gian nan đang chờ đợi. Nhưng đường đến thành công chẳng có con đường nào dễ dàng, con đường nào cũng phải trải đầy khó khăn, gian nan và nguy hiểm. Nếu muốn thay đổi cuộc đời, ta cần phải mạo hiểm và dám thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mà cuộc đời sắp đặt, dám vượt lên số phận và chấp nhận đối đầu khó khăn, thử thách.
Biển. Sinh mệnh chỉ như hạt cát, sống chết cách nhau chỉ một gang tay. Được sống là một niềm hạnh phúc và may mắn lớn lao, cần phải sống sao cho xứng đáng. Chiếc tàu tôi lên hôm đó là tàu chuyên dụng để đánh bắt xa bờ, được làm bằng gỗ, sơn màu xanh nước biển, dài tới hơn 30 mét. Ở bên dưới là khoang chứa cá đã được làm vệ sinh sạch sẽ để những người vượt biển ngồi trong đó. Tuy đã được cọ rửa, nhưng mùi tanh của cá bám vào gỗ lâu ngày vẫn xộc vào mũi rất khó chịu. Dù khoang thuyền trọng nhưng nhồi nhét tới hơn 300 hành khách nên rất chật chội. Mọi người chỉ đủ chỗ để ngồi hoặc nằm co quắp chứ không thể duỗi thoải mái chân tay. Đêm trên biển vắng lặng, tàu trẻ sóng lao vun vút về phía trước. Quá mệt vì cả đêm trước không được ngủ, tôi thiếp đi. Giật mình vì tiếng người hô hoáng kêu gào inh ỏi, tôi choàng tỉnh. Bật dậy xem xét xung quanh. Tôi được biết điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Do gặp sự cố nên tàu bị hỏng động cơ và đang lênh đênh giữa biển khơi. Các thuyền viên đang cố gắng sửa chữa, nhưng hy vọng vô cùng mong manh. Mọi người đều mệt mỏi, bơ phờ, căng thẳng và có phần tuyệt vọng. Hỏng động cơ giữa biển là một trong những rủi ro khủng khiếp nhất mà một tàu đánh cá có thể gặp phải. Chiếc tàu to lớn đêm qua còn lao đi phun phút, giờ thì đã đứng im, dập dềnh theo sóng biển. Nhìn biển khơi bao la, bốn bề sóng vỗ, gầm gừ xung quanh mạn tàu, toàn bọt nước trắng xóa,
Tôi thầm than thở cho số kiếp mình, sao toàn gặp chuyện xui xẻo đến vậy. Chẳng có tiền, không có lương thực dự trữ. Sờ tay vào túi quần, tôi tìm được hai quả chanh. Tình cờ lúc lấy trộm nồi cơm nhà chủ, tiền tài tôi bỏ vào túi. Với hai quả chanh còn lại, liệu tôi có thể sống sót qua được những ngày lênh đênh trên biển này không? Tôi vô cùng lo lắng, chỉ mong sao có phép lạ nào đấy xảy ra, giúp tàu của chúng tôi có thể cập bến thật nhanh. Nếu không, chắc tôi sẽ bò sát nơi biển khơi. Ngày thứ nhất trôi qua, bụng đói cồn cào, tôi lấy hai quả chanh trong túi ra ăn tạm. Chỉ có hai quả chanh duy nhất nên tôi không thể lãng phí, phải thật tiết kiệm. Tôi cẩn thận tách từng muối chanh bé xíu, lấy hai đầu ngón tay đưa từ từ lên miệng, rồi dùng răng khẽ cắn, nhằm nhi từng tép chanh một. Vị chanh chua khiến tôi nhăn nhó cả mặt mày. Bụng đói, càng ăn chanh chua vào thì càng thấy cồn bụng. Nhưng có còn hơn không, và cũng chẳng còn có gì khác, nên tôi đành cố nhấp nháp từng tép chanh cho quên cơn đói. Đến ngày thứ hai thì cả hai quả chanh cũng hết. Đói đến mức không chịu được, tôi thử ăn cả vỏ chanh xem sao. Nhưng vỏ chanh đắng ngắt, nuốt không được nên tôi phải nhổ ra. Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba trôi qua, vẫn không có gì bỏ bụng. Tôi cố gắng đi xin một ít thức ăn của những người xung quanh, nhưng không ai cho cả. Cũng không thể trách họ được. Trong lúc tính mạng bản thân và gia đình bị đe dọa, họ phải bảo vệ mình và người thân trước. Âu, đó cũng là chuyện bình thường. Đi một vòng chẳng xin được gì, tôi lại quay trở lại chỗ của mình ở góc thuyền. Đến ngày thứ tư, cơn đói bắt đầu dày xéo, ruột gan, dạ dày tôi không có gì để co bóp, cứ thắt lại, bụng đau quặn, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, chân tay bủng rủng vì đói. Đói, đói quá, đói cồn cào, đói không thể chịu nổi. Tôi kéo cái vạt áo lên miệng mà cắn, mà nhai ngấu nghiến cho đỡ cảm giác đói. Nhưng mà áo tôi lúc này đã đầy đất cát quện lẫn với mồ hôi. Quả thật là không thể nào mà nhai nổi. Trong lúc cơn đói hành hạ, hình ảnh bữa cơm với gia đình bất chợt hiện lên. Khuôn mặt mẹ hiền và bầy em thơ, căn nhà nhỏ với tiếng nói cười rộn rã. Những ngày hè oi ả với bữa cơm rau cháo vô cùng ấm áp. Tất cả cứ ùa về, tràn ngập tâm trí, cảm giác như vừa mới xảy ra hôm qua, khiến nước mắt tôi không ngừng tuôn trào. Tôi thì thầm, mẹ ơi con đói quá, con khát quá, viện này chắc con chết đói mất xác giữa biển khơi mất thôi. Thằng Tư này không những không đem được tiền về cho mẹ, cho em, mà còn chẳng còn cơ hội được gặp lại mẹ nữa rồi. Tôi tự trách bản thân, sau khi ở nhà suốt ngày chê cơm nhà không ngon, không có thức ăn kèm. Giờ tôi mới thấm thía, tôi cứ lẩm bẩm. Lạy trời Phật, chắc trời phạt con, vì tội con không biết quý trọng đồ ăn. Xin hãy cho con qua khỏi kiếp nạn này, từ giờ về sau có gì con cũng ăn hết, không bao giờ dám chê hay bỏ thừa nữa. Lúc này đây tôi thật sự hối hận vì đã bỏ đi, vì một phút nông nổi không suy nghĩ kỹ càng, vì hành động dại dột. Tôi cứ khóc và trách mình như thế, rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Tàu đã lênh đênh trên mặt biển được 6 ngày, khoang tàu lúc này vừa nóng vừa bẩn, mùi hôi thối bắt đầu bốc lên nồng nặc. Vừa vì thiếu không khí, vừa vì mồ hôi của 300 con người đã một tuần không tắm giặt. Cơn đói, rồi cơn khát lại kéo đến hành hà, khát khô cả cổ họng, khát cháy cả ruột gan. Đói thì còn có thể chịu đựng được, chứ khát thì không thể. Tôi đi xin nước, nhưng chẳng ai cho. Thế là tôi lên mạn tàu, trèo xuống phía dưới, múc nước biển uống. Uống vào bao nhiêu lại ói ra bấy nhiêu. Có thêm tí muối vào rồi thì bụng lại càng cồn cào, cơn đói lại càng cào xé. Đói khát không thể chịu nổi, tôi đành tự uống nước tiểu của mình. Theo kinh nghiệm một bác ngư dân đã dạy tôi ngày xưa, nhưng nước tiểu cũng không khá hơn nước biển là bao nhiêu. Vì mấy ngày nay tôi chả có gì bỏ bụng, toàn nước biển, nên giờ nước tiểu cũng mặn chát như nước biển. Uống vào rồi lại nôn ra. Tôi thử đi xin nước tiểu của các em bé xung quanh uống xem sao, nhưng cũng không có gì khá hơn. Đến ngày thứ bảy, vừa sáng sớm tôi đã nghe thấy tiếng than khóc nức nở. Đêm qua, một em bé sơ sinh đã chết vì đói và mệt. Người mẹ đang ghì chặt lấy thi thể lạnh ngắt của bé mà gào, mà khóc. Ai cũng thương tâm nhưng không thể làm gì giúp được. Người ta lấy chăn, cuốn thi thể của bé và thả xuống biển. Nhìn cảnh đó tôi nghĩ, chắc số phận mình mấy hôm nữa cũng sẽ như thế thôi. Hôm nay cơ thể tôi đã suy kiệt đến mức chẳng thể đứng dậy được rồi. Tôi cứ nằm im, co quắp trong góc, lúc tỉnh lúc mê. Rồi ngày thứ 8, tàu chúng tôi gặp một chiếc tàu cướp biển Malaysia. Do thấy tàu của tôi đông người, lại nhiều đàn ông nên chúng không dám cướp. Chúng đem những thùng lương thực và nước ra để đổi lấy tiền bạc hoặc đồ trang sức của những người ở trên tàu. Tôi thì tiền còn chẳng có, lấy đâu ra đồ trang sức mà đổi, đành nằm im trong góc, nhìn các hành khách khác lũ lượt kéo nhau trao đổi lương thực. Mọi người hồ hởi, sung sướng khi có nước và bánh để ăn, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Đúng là chết đuối với được cọc. Cầm mẩu bánh mì trên tay, người ta cũng không dám ăn ngay, chỉ nhấm nháp từng chút một như thưởng thức cao lương mỹ vị. Nhìn những người xung quanh ăn mà tôi ứa nước miếng, bụng càng đau quặn, cổ họng càng nghẹn đắng. Tôi đành quay mặt vào góc thuyền, nhắm mắt lại cố ngủ để quên đi tất cả. Cũng chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa, chứ kể ra lúc này mà khóc được thì cũng tốt, tôi có thể uống những giọt nước mắt ấy cho qua cơn khát. Đang nằm bỗng thấy có ai đó lay lay vai, tôi quay lại. Một người tốt bụng tương tưng đến bên cạnh và cho tôi một chai nước. Mắt đã mờ, tôi không nhìn rõ mặt người đó, chỉ vội vồ lấy chai nước mà tu ừng ực. Lúc tôi uống hết nước thì người đó cũng biến đâu mất rồi. Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, không biết đó có phải là Bồ Tát hóa thân để giúp tôi nữa. Đến ngày thứ 10, phép lạ đã xảy ra. Có một tàu đánh cá khác tình cờ đi ngang qua chỗ tàu chúng tôi gặp nạn. Nhờ tàu này kéo mà tàu của chúng tôi cập bến được một dàn khoang dầu gần đó. Ở đây tàu chúng tôi được cung cấp cho một ít lương thực và nước. Nhưng thức ăn không đến được tôi chỉ được cho một can nước. Nhiều ngày liền, toàn uống nước biển, trong bụng tôi toàn muối là muối, ruột gan còn cào đau buốt. Được cho can nước, tôi như bắt được vàng, vội uống lấy uống để. Nhưng uống nước suông cũng không thể hết cơn đói được. Tôi lại tiếp tục nằm trúng gió trong góc tàu, rồi ngất liệm đi, lúc nào không biết. Đến khi có ý thức trở lại, tôi không còn cảm thấy đau đớn, đói bụng hay khát nước, cũng không ngửi thấy mùi hôi hám của khoang thuyền nữa. Một cảm giác gì đó rất nhẹ nhõm, khoan khoái, dễ chịu. Cứ như là tôi nằm trong một thảm cỏ xanh mượt vậy. Lờ mờ mở mắt ra, tôi ngỡ ngàng nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, trong một căn phòng sơn màu trắng, đầy đủ tiện nghi. Tiếp tục nhìn ra xung quanh, tôi thấy ở bên cạnh có một vài chiếc giường với khoảng 5 người khác nữa. Nơi đây có vẻ giống một cái bệnh viện. Tôi đang cố gắng định thần xem chuyện gì đã xảy ra, thì bỗng cánh cửa phòng từ từ hé mở. Một bác sĩ cùng mấy người bước vào và tiến đến đầu giường bệnh của tôi. Vị bác sĩ đứng đó nhìn tôi, không hiểu sao khi thấy tôi đã tỉnh lại, ông bỗng mỉm cười và khóc trong im lặng. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi đầy lên chiếc chăn mỏng đang phủ lên người tôi. Rồi ông nói một cái gì đó bằng tiếng Nhật. Chị y tá đi cùng dịch cho tôi rằng, ông Yamamoto nói ông rất hạnh phúc khi nhìn thấy em tỉnh lại. Ông đã nghĩ em không thể vượt qua khỏi 14 ngày lênh đênh trên biển mà không ăn một chút gì. Ông nhắn em bao giờ sức khỏe bình phục thì hãy cố gắng tìm cách sang Nhật Bản, ông sẽ giúp đỡ. Nghe chị y tá kể, tôi được biết rằng mấy ngày trước, tàu của tôi được kéo về đến một cảng của Malaysia. Tôi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê vì suy nhược quá trầm trọng, chỉ còn thoi thóp thở. Trong lúc tôi hôn mê, ông Yamamoto đã túc trực bên giường bệnh của tôi suốt cả ngày lẫn đêm. Nhiều hôm, ông còn không ngủ. Tôi nhớ lại trong cơn mê man, mấy lần lờ mờ tỉnh giấc, tôi đều nhìn thấy ai đó đang ngồi bên cạnh và chăm sóc mình. Tôi cứ nghĩ đấy là hình ảnh một thiên thần do mình tưởng tượng ra. Giờ mới biết đó chính là ông Yamamoto. Ông khoảng gần 70 tuổi, người cao gầy, mặc áo blue trắng, mái tóc hoa râm, cùng mặt phúc hậu với đôi mắt sáng như sao. Nhìn ông Yamamoto ngồi bên cạnh, tận tụy chăm sóc tôi từng ly từng tí, hình ảnh người mẹ hiền lại hiện lên trong tâm trí tôi. Từ trước đến giờ, mỗi khi bị ốm, thì người duy nhất lo lắng và chăm sóc tôi chỉ có mẹ mà thôi. Ngoài mẹ ra, người ta toàn mắng chửi, đánh đập, lăng mạ, chứ chưa bao giờ có ai đối xử với tôi tốt như thế. Người đàn ông này chẳng hề quen biết, lại chăm sóc tôi tận tụy suốt mấy ngày đêm, tôi vô cùng cảm kích. Tôi nhìn ông, nước mắt lại trưng trưng, và lý nhí nói lời cảm ơn ông. Ông Yamamoto dĩ nhiên không thể hiểu tiếng Việt Nam, nhưng có vẻ ông hiểu tôi muốn nói gì. Ông nở một nụ cười dịu dàng, đặt bàn tay ấm áp của ông lên trán và nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi. Đêm hôm đó, tôi ngủ ngon lành trong tình thương chứa chan của ông Yamamoto, một người xa lạ. Những lời nói của ông từ đó luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, và tôi bắt đầu nung nấu ước mơ sang Nhật Bản. Khi những dòng hồi ký này được viết, tôi đang sống trong một ngôi nhà làm bằng gỗ, rộng hơn 300 mét vuông, đầy đủ tiện nghi, nhưng tôi cũng không bao giờ lãng phí thức ăn. Những quả dâu tây bị mốc một góc bên ngoài, tôi rửa sạch, cắt bỏ gốc bị mốc đi, nhưng quả chuối bị dập nát, tôi cắt bỏ phần dập đi và ăn ngon lành. Không phải là tiết kiệm quá đáng, lại càng không phải là ki bo keo kiệt. Đó chỉ đơn giản là tôi trân trọng những gì mình đang có. Chính nhờ 14 ngày nhịn đói nhịn khát lênh đênh trên biển, tôi mới hiểu rằng có những thứ bình thường ở bên cạnh ta thì ta không thấy nó quý giá, thậm chí còn coi thường là đằng khác. Chỉ đến khi mất đi rồi, ta mới biết nó đáng giá nhường nào. Cuộc sống của tôi là do cha mẹ ban cho, sống được đến ngày hôm nay là nhờ bao nhiêu người đã giang tay giúp đỡ, cùng bàn tôi trong những cơn hoạn nạn. Nhưng người đã cho tôi nước trên tàu, như ông Yamamoto, hay như rất nhiều người khác đã từng giúp đỡ tôi sau này. Không có họ thì tôi đã chẳng còn sống đến ngày hôm nay. Quả thật, đó là may mắn lớn nhất trên đời và cũng là trách nhiệm lớn của tôi. Sinh mệnh này không phải của riêng tôi, nên tôi sống không phải cho riêng mình, mà sống cho cả gia đình, bố mẹ, vợ con, người thân, những người đã giúp đỡ tôi và những người xung quanh. Đã chết đi sống lại một lần rồi, nên tôi hiểu sinh mệnh chỉ như hạt cát, sống chết cách nhau chỉ có một gang tay mà thôi. Được sống là một niềm hạnh phúc và may mắn lớn lao, nên cần phải sống sao cho đáng sống. Sống sao cho xứng đáng với kỳ vọng, với niềm tin và với sự yêu thương mọi người dành cho. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những bài viết đầu tiên của phần 1. Ngay bây giờ, hãy cùng nhau đến với phần 2 của quyển sách Chinh phục đỉnh phú sĩ trên trang web khosachnói.com.vn.
Quý thính giả đang nghe quyển sách Chinh phục đỉnh phú sĩ. Khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng mong rằng mọi người chú trọng không ngừng trang bị kiến thức, tự mình phát triển bản thân trong lúc xã hội còn nhiều bộn bề, để khi cần có thể giúp ích cho mình, cho đời. Khosachnói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Mạnh Hùng.